là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh Tuổi già phải có lương hưu. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ cho 679 cơ sở. Trong đó có 118 cơ sở chăn nuôi lợn thịt và lợn nái sinh sản, 215 cơ sở chăn nuôi trâu bò, 122 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản và 56 cơ sở chăn nuôi dê. Năm 2023, ngành chăn nuôi phấn đấu tổng đàn gia súc chính đạt 820.000 con, tổng đàn gia cầm 7,2 triệu con. Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chương trình đề án chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69. Trong đó sẽ làm tốt công tác rà soát, xác định nhu cầu hỗ trợ và phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở y tế trên địa bàn đã khám chữa bệnh cho gần 600.000 lượt người. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine ước đạt gần 40%. Gần 90% xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Trong đó các ngành và địa phương đã triển khai linh hoạt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch bệnh bùng phát, thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023. Ngành y tế Yên Bái cũng đẩy mạnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNEID và rà soát làm sạch thông tin công dân, tăng cường giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, nhà hàng khách sạn, đảm bảo cung ứng thuốc cho công tác khám chữa bệnh, phòng và ứng phó với dịch bệnh.
Trong 6 tháng đầu năm, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó đã phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Chủ yếu là khai thác rừng, phá rừng và xâm lấn đất rừng, vận chuyển các dấu lâm sản trái phép, vi phạm hành chính và quản lý bảo vệ rừng. Công tác phòng chống cháy rừng được tăng cường, trên địa bàn không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Trong thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đi cơ sở, tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện 2016 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, yêu cầu tự tháo dỡ, giải tỏa, thu dọn, khắc phục ngay hơn 2.000 trường hợp. Bán hàng hóa trên lề đường, hành lang, tập kết vật liệu xây dựng dưới lòng đường, tập kết lâm sản trên hành lang đường bộ, san tạo mặt bằng vận chuyển đất, đặt biển hiệu quảng cáo, ô dù các loại, xây dựng công trình trên hành lang đường bộ. Lực lượng thanh tra giao thông đã lập biên bản làm việc 33 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp, xử phạt gần 49 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng thanh tra giao thông nhắc nhở yêu cầu tự tháo dỡ, giải tỏa các công trình lều lán vi phạm, phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa chợ cóc các điểm tập kết vật liệu trên đường, các công trình đang thi công để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
Ngày 26 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hằng Thị Sông, sinh năm 87, trú tại thôn Bản Công, và Hằng Thị Lìa, sinh năm 77, trú tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình, công an huyện Văn Yên phát hiện có một đối tượng người Mông tại huyện Trạm Tấu có biểu hiện đem ma túy vào địa bàn huyện Văn Yên tiêu thụ với khối lượng lớn. Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, công an huyện Văn Yên đã xác lập chuyên án, đồng thời chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các đối tượng trong chuyên án. Sau nhiều ngày nỗ lực đấu tranh, ngày 23 tháng 6 tại thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế công an huyện Văn Yên đã phối hợp với công an xã Đại Sơn kiểm tra phát hiện bắt giữ hai đối tượng là Hằng Thị Sông, trú tại thôn Bản Công, và Hằng Thị Lìa, trú tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ tại gần vị trí Hằng Thị Sông đang đứng có một túi ni lông màu hồng, bên trong đựng 3 gói ni lông có chứa chất bột màu trắng. Hằng Thị Sông và Hằng Thị Lìa khai nhận toàn bộ số chất bột nén màu trắng trên là heroin của Sông và Lìa mang theo để bán. Kết quả giám định tại Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh xác định tổng khối chất bột nén màu trắng thu giữ khi bắt quả tang Hằng Thị Sông và Hằng Thị Lìa là 106 gram heroin. Tại cơ quan điều tra, Hàng Thị Sông và Hàng Thị Lìa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Hàng Thị Sông đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù và tái hòa nhập cộng đồng vào tháng 6 năm 2022. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng trong tháng 6 năm 2023, Công an huyện Văn Yên đã liên tiếp phát hiện 6 vụ, bắt giữ 9 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 110,43 gram heroin, 3,47 gram ketamine cùng nhiều vật chứng liên quan khác.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả, bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì?
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được?
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem TV lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi. Chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thì bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Có mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong, rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh em mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. Đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á, thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé.
Vâng,
bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái
không,
bảo hiểm y tế phải không?
Không
có phải không?
Không, 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 phải, không phải thế. Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Đâu. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc, trong thời gian qua, Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghi Lộ tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức truyền dạy các giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn cho thế hệ trẻ và những người yêu thích tìm hiểu văn hóa trên địa bàn. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Lớp học chữ Thái cổ tại phường Cầu Thia, thị xã Nghi Lộ có sự tham gia của 36 học viên là cán bộ, công chức và những người yêu thích văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn. Lớp học diễn ra trong thời gian 4 tháng từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023. Tại đây, học viên được các nghệ nhân câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghi Lộ truyền dạy bảng chữ cái, cách ghép vần, nhận diện các mặt chữ Thái cổ. Chị Đồng Thị Dưỡng, phường Cầu Thia, thị xã Nghi Lộ nói:
"Là một người con của dân tộc Thái thì tôi cảm thấy rất là hào hứng khi được tham gia lớp học chữ Thái này. Và qua lớp học chữ Thái này, tôi mong muốn được biết về chữ Thái của dân tộc mình và cũng được tìm hiểu các loại hình của dân tộc Thái mình nữa."
Song song với lớp học chữ Thái cổ, câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghi Lộ còn tổ chức lớp nhạc cụ dân tộc là khèn bè và pí ló cho 16 học viên là những người yêu thích đam mê nhạc cụ dân tộc Thái. Ông Lò Văn Chiêm, phường Cầu Thia, thị xã Nghi Lộ cho biết:
"Tôi rất là ham mê cái món pí của dân tộc, bởi vì là từ thủ xưa trước kim về là các cụ là có cái pí ló này là cái nguồn để giao lưu trai gái. Ngày xưa là cái mùa lúa vàng thì các cụ hay cắt cái ống dạ, ống rơm để làm cái pí. Vì vậy thì tôi muốn theo các thầy, các bác để cố gắng làm sao học hỏi được thành thạo được sử dụng cái pí này."
Trong những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghi Lộ luôn tích cực, nỗ lực hết mình trong công tác bảo tồn, phát huy và truyền dạy những giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó thu hút tập hợp được nhiều người, nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia học tập và quảng bá các giá trị văn hóa. Nghệ nhân Lò Văn Biến, phường Trung Tâm, thị xã Nghi Lộ cho biết:
"Chúng tôi là những lớp người trước và biết các chữ Thái cổ này rồi thì nhạc cụ dân tộc chúng tôi sợ mai một. Cho nên là chúng tôi mở cái lớp này để truyền dạy cho cái lớp này và lớp này sẽ truyền lại cho thế hệ sau nữa. Đấy là khỏi phải mai một."
Mỗi thành viên câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa dân tộc thị xã Nghi Lộ là một nhân tố quan trọng, là sợi dây kết nối các thế hệ, các thành phần dân tộc trên địa bàn thị xã Nghi Lộ cùng nhau đoàn kết, bảo tồn, lưu truyền các giá trị văn hóa đến muôn đời sau.
Thank you. ngọn lửa hồng hoa rượu cần chưa uống đã say, để giờ cứu chung em yên bình nhưng lại đọc một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe duyên chúng mình, tiếng ca vang núi rừng nhịp nhàng từng câu hát then, mùa xuân tới có bao ngọt ngào trao tình nồng đến tràn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn, đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiên Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiên Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Từ đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.